Công tử điên khùng, chương 248, gặp lại tên dâu xồm, góc truyện audio.com. Lâm Vân xoay người hướng Nam Thái Bình Dương, tìm tòi khu vực gần Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tới ngày thứ 9, Lâm Vân phát hiện vết rạn nứt trên phi vân chùy càng ngày càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phi vân chùy sẽ triệt để bị phá hủy. Trong lòng Lâm Vân lo lắng, phi vân chùy hủy thì hủy, nhưng nếu nó hủy thì hắn sẽ không có cách nào tìm được tung tích của Hàn Vũ Tích. Hắn không phải là không nghĩ tới nhờ nước Mỹ hỗ trợ, nhưng cuối cùng đành phải buông tha. Không nói tốc độ tìm kiếm của bọn họ khẳng định không bằng mình, chính là muốn nhờ bọn họ thì phải nhờ quốc gia của mình liên hệ. Huống hồ nếu làm như vậy, không nói tới nước Mỹ có đồng ý hay không, nhưng mục đích của mình sẽ ngay lập tức bị bạo lộ. Rồi bọn họ sẽ biết mình chính là hung thủ giết sạch tổ chức hắc thủ băng đao. Mà mình kế tiếp còn muốn giết hổ nha, nếu bại lộ thân phận thì không phải chuyện tốt gì. Quan trọng hơn họ sẽ biết mình biết bay, vậy thì càng bất lợi. Nếu như những người này không biết bí mật của mình, cho dù có người suy đoán được việc diệt tổ chức hắc thủ băng đao có liên quan tới mình thì cũng không có bằng chứng. Lâm Vân đang muốn tìm một con tàu để nghi ngơi chút thì phát hiện ra con tàu hải tặc lần trước. Hiện tại con tàu hải tặc này không còn dáng vẻ như cũ nữa. Lâm Vân nhận ra nó bởi vì người lái tàu là tên dâu quai nón lần trước. Hiện tại bọn chúng có vẻ đang bắt cóc một con tàu chở hàng. Lâm Vân vốn định không quan tâm những tên hải tặc này làm gì. Nhưng nhớ lại tốc độ của con thuyền hải tặc này khá nhanh. Mà tên dâu quai nón cũng là kẻ am hiểu về đường biển. Để cho bọn chúng khởi động thuyền, mình thì ngồi trên đó, vừa nghỉ ngơi vừa tra xét cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền không do dự bay xuống đuôi thuyền hải tặc. Hơn 30 người cả nam lẫn nữ bị đưa tới bong thuyền của tàu chở hàng. Tên dâu quai nón và 7-8 tên hải tăng thì cầm súng uy hiếp nhóm con tin này, rồi đang nói nhỏ gì đó. Lâm Vân đi từ đuôi thuyền tới đầu thuyền, hai tên hải tặc bảo vệ thuyền trông thấy Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh dị. Lâm Vân mặc kệ hai tên này, cho mỗi tên một cước bay xuống biển. Nghe có thanh âm rơi xuống nước, 7-8 tên hải tặc và tên dâu quai nón quay đầu nhìn thì thấy Lâm Vân đang ở bong tàu. Những con tin bị ép buộc lên tàu chở hàng cũng nhìn thấy tình hình bên này. Bọn họ đều giật mình khi trông thấy cảnh Lâm Vân đá bay hai tên hải tặc xuống biển. Lâm Vân đi lên tàu hàng, vài tên hải tặc muốn giơ súng bắn về phía Lâm Vân, nhưng tên dâu quai nón đã vội vàng ngăn lại, bảo bọn chúng bỏ súng xuống. Mình thì vội vàng chạy tới trước mặt của Lâm Vân, cúi người hành lễ. Dũng sĩ, ngài khỏe không? Có thể gặp lại ngài là vinh hạnh của tôi. Lúc trước Lâm Vân tay không đoạt súng, giết người hung tàn mà quyết đoán, y vẫn còn nhớ mồn một. Người trước mặt này mà muốn giết người thì chính là dễ dàng như giết gà vậy, không hề có gánh nặng tâm lý nào. Bọn họ làm hải tặc giết người, còn muốn xem kẻ bị giết có giá trị hay không, có thể tìm được càng thêm chỗ tốt không. Nhưng cái tên này giết người hoàn toàn là dựa vào cảm xúc. Nếu hắn mất hứng, thì hắn lại giết người. Huống hồ cái cảnh Lâm Vân dùng bàn đạp phóng trên biển lúc cuối còn rung động hơn so với việc giết người. Người này rõ ràng có thể dẫm lên tấm gỗ rồi phi trên biển, đây quả thực đúng là siêu nhân. Hiện tại người y sợ nhất, góc truyện audio.com. Chính là Lâm Vân, không nghĩ tới mới bình tĩnh được không lâu, hôm nay mới đi ra ngoài buôn bán thì đã gặp lại hắn. Không biết hắn có việc gì mà cứ phải lang thang trên biển nhỉ? Mà hắn lên con thuyền kiểu gì mà không ai biết, Lâm Vân không để ý tới tên dâu quai nón, chỉ đi tới trước mặt hai tên hải tặc vừa định giơ súng bắn mình kia. Rồi hai cước đá bay hai tên lên cao, một lúc sau mới rơi xuống biển. Người xung quanh thấy vậy đều âm thầm kinh hãi. Một cước của người này sao có thể đá bay người lên cao như vậy? Hắn có phải là nhân loại không thế? Chỉ có tên dâu quai nón là đổ mồ hôi toàn thân. Thầm mắng mình xui xẻo, vừa ra khỏi cửa đã gặp lại tên sát thần. Dâu quai nón, người đúng là không tồi. Vừa mới trốn thoát đã khai trương nhanh như vậy. Lâm Vân đá bay hai tên kia rồi quay lại nhìn tên dâu quai nón, hờ hững nói. Nhờ phúc khí của ngài mà tôi mới trốn được, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi ra buôn bán. Dâu quai nón lộ ra vẻ mặt nịnh nọt nhưng ở trong lòng đã chửi Lâm Vân không biết bao nhiêu câu. Lúc trước mình bị đội tuần tra bao vây, vất vả chạy trốn vài ngày mới tới Đài Loan rồi ngồi máy bay rời đi. Không ngờ lại gặp lại hắn, mình vốn đã tránh đi phương hướng gặp hắn lần trước vậy mà vẫn không thoát được. Lâm Vân nhìn lướt qua 30 mấy con tin, vẫn chưa nói gì thì tên dâu quai nó đã vội vàng nói trước. Tôi vừa mới tới còn chưa làm gì bọn họ, những người này đều là dân nhập cư trái phép. Tên dâu quai nón tưởng rằng Lâm Vân tới đây là để cứu những người này, tranh thủ thời gian giải thích. Lâm Vân không hề để ý đám người đó mà quay đầu nói với tên dâu quai nón. Lập tức khởi động thuyền của ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm các con tàu khác, một khi ta nói ngăn cản thì phải ngăn cản. Nói xong, Lâm Vân chẳng muốn để ý bọn chúng, lập tức nhảy lên thuyền của tên dâu quai nón. Dâu quai nón không dám có ý kiến, vội vàng dẫn theo 4 tên thủ hạ còn lại trở về thuyền hải tặc. Cũng không dám đánh chủ ý tới tàu chở hàng nữa. Người trên tàu chở hàng lúc này mới phản ứng, không ngờ bọn họ lại được cứu như vậy. Mà nhìn biểu lộ sợ hãi của tên dâu quai nón khi gặp người thanh niên vừa nãy cũng biết hắn đã cứu bọn họ. Đâu còn dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Vội vàng phân công lái thuyền rồi rời đi. Xin hỏi dũng sĩ, chúng ta cần lái tàu đi tới nơi nào? Dâu quai nón cẩn thận đưa một cái ghế ngồi cho Lâm Vân. Đột nhiên trông thấy Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn về sau y. Dâu quai nón vội vàng quay lại nhìn, là một tên hải tặc chính đang dùng súng bắn chim ngắm ngay Lâm Vân. Trong lòng tên dâu quai nón sốt ruột cầu trời đừng chọc giận tên sát thần này. Đồng thời cũng có chút hy vọng một phát này sẽ bắn chết sát thần. Đừng nổ súng, tuy tên dâu Ria lên tiếng ngăn cản nhưng trong lòng âm thầm thúc giục. Bắn thì bắn mẹ đi, ngươi có biết tốc độ của tên sát thần này như thế nào không? Tiếng súng vang lên, tên dâu quai nón nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần súng nổ trước khi người kia động thủ, vậy chắc là trúng đích. Tuy nhiên, y còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán thì đã ngây dại. Hai ngón tay của Lâm Vân đang kẹp một viên đạn, lại còn cầm viên đạn nhìn, sau đó vung tay ném ra ngoài. Tên hải tặc nổ súng kia, không chút ngoài ý muốn ngã xuống bong tàu. Ở giữa trán có một lỗ đạn, Lâm Vân từ từ đi tới, một cước đá văng y xuống biển. Tên dâu quai nón và 3 tên hải tặc xung quanh đều sợ ngây người. Tên, gocchuyenaudio.com, dâu quai nón và một tên thủ hạ cũ đều biết người này lợi hại, nhưng thật không ngờ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn là siêu nhân, trong khoảng thời gian ngắn, quên cả nói chuyện, người tên là Hoan phải không? Lâm Vân đi tới chiếc ghế, ngồi xuống rồi nhìn tên dâu quai nón hỏi. Lúc này tên dâu quai nón mới kịp phản ứng áp chế sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng kính cẩn trả lời. Đúng vậy, tôi là Hoan, mời dũng sĩ phân phó. Những lời ta vừa nói, ngươi đã nghe rõ chưa? Lâm Vân nhìn lướt qua tên Hoan hỏi. Rồi, tôi đã hiểu. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Tên dâu quai nón nói xong, lập tức ra hiệu cho 3 tên hải tặc còn đang thất thần. Rồi 4 người đều chạy vào phòng điều khiển. Rất nhanh, con thuyền này đã theo như lời phân phó của Lâm Vân, đi khắp vùng biển, không mục đích. Lâm Vân một bên dùng thần thức dò tìm xung quanh, một bên lấy phi vân truy cẩn thận nhìn. Đồng thời vận chuyển tinh hỏa tu sửa một chút. Vết nứt trên phi vân chùy không nhỏ, cho dù có lành lặn trở lại, Lâm Vân phỏng chừng nó chỉ có thể kiên trì cho mình sử dụng thêm vài ngày. Nếu hiện tại mình là 2 sao thì tốt rốt, chẳng những phi hành không cần linh thạch cũng có tốc độ nhanh như thế. Còn không làm hỏng phi vân chùy, tu vị 2 sao thì cũng có thể hồi phục phi vân chùy như thường. 1 sao thì không làm được, cũng may số linh thạch vụn vặt kia còn có thể dùng, nếu không mình đã tiêu phí mất 10 viên linh thạch rồi. Mà cho dù là bã vụn của linh thạch Lâm Vân cũng không nỡ. Nhưng bây giờ là vì tìm Vũ Tích, cho dù có dùng hết linh thạch hắn cũng muốn dùng. Tên Hoan này có vẻ hiểu ý của Lâm Vân, bảo người mang thức ăn tới phục vụ, rồi điều khiển con thuyền đi loanh quanh khắp nơi. Y biết nếu Lâm Vân đã phân phó như vậy, nhất định là có mục đích của hắn. Có thể là tìm người, nhưng y cũng không dám hỏi rõ ràng, đỡ cho người này mất hứng, rồi một cước đá mình xuống biển thì xong đời. Rất nhiều tàu chở khách và tàu chở hàng cũng nhận ra thuyền hải tặc của Hoan. Vội vàng điều chỉnh thuyền sang tuyến đường an toàn, tránh đi tàu của tên Hoan. Tuy nhiên bọn họ làm vậy là thừa, bởi vì hôm nay thuyền hải tặc của tên dâu xồm Hoan, giống như không có ý bắt cóc thuyền bọn họ vậy, chỉ là đi nhanh hơn một chút mà thôi. Cách chương.